Thưa cha, cha nói cho cha biết chứ cha nói sao cha không biết. Con dự định là năm tới là được 10 năm linh mục đó. Đường tổ chức là hơi lớn, hơi đặc biệt. Nhưng mà mới được tin là mình phải chuẩn bị chuyển xứ. Cho nên nói chung là mình coi như là mình mừng trước luôn ha. Thì thưa quý vị, chương trình Văn Nghệ Bò Cạp tới đây xin tôi Nguyễn Ngọc Ngạn Ngữ. Nguyễn Ngọc Ngạn đi show rồi. Xin chào quý vị. Hôm nay Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì cũng bận đi show rồi. Xin giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm của một nam danh ca đã từng làm cho các bà quá rơi lệ và đã từng làm cho các trai trẻ chiến trường muốn buông súng trở về với vợ với con. Đó là nam danh ca Duy Khanh. Duy Khánh chết rồi, đây là Duy Khanh. Con biết xuân này mẹ chờ tin con, nghe pháo giao thừa rộn rã nơi nơi. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đợi trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào tùa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn rã nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trứng chờ trời sáng, đòi hay những đôi mã đào. Kính thưa quý vị, sau đó đại danh ca Duy Khanh tiếp tục và đi vào con đường tu trì. Trong thời gian tu trì gặp rất nhiều khó khăn thử thách và người ta hỏi nhiều quá, viết thành một bài hát sau đây. Con biết hè rồi mẹ buồn cho con, khi thấy con về ơn nhé hơi lâu. Con biết không về bạn bè phôn cho con, nhưng nếu con về mẹ hiền lo âu. Bao lớp trai Việt làm cha tới cùng, không lẽ con mẹ gãy cánh. Mẹ ơi con năm sau chẳng dám về. Bao lớp trai Việt làm cha tới cùng, không lẽ con mẹ gãy cánh. Mẹ ơi con năm sau chẳng dám về. Dạ kính thưa quý vị, vất vả khổ sở lắm không phải không đâu. Mỗi lần đi tu về là tại sao cha đi tu sao lâu vậy, lâu vậy, sao lâu làm cha vậy. Thưa quý vị, và rồi năm 2005 con được chịu chức linh mục. Và trong thời gian đó, trước đó thì con viết một bài này. Bài này giờ đây xin anh đánh lên một bài này, quý vị nghe sẽ không bao giờ ngủ được. Yo 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 yo. Nhiều iPhone quá, thâu hình nhiều quá. Em hỏi anh sao anh đi tu, anh nói rằng anh mê Giêsu. Anh ơi đi tu không có vợ con, không có gia đình, anh sống có một mình. Có một mình á, ngoài đời vui lắm, bao chỗ vui, rất ơi vui, ơ là vui. Dạo dòng mà đi tu, bao khó khăn, có vui gì đâu. Em hỏi anh đi tu có vui không, anh nói rằng tôi vui sao mà không. Anh đem câu răng bắt cá người ta, mang đến muôn người hạnh phúc nụ cười, hạnh phúc tuyệt vời. Tình yêu Thiên Chúa cao lớn hơn núi non đại dương. Loài người dâng dương nên Chúa thương xuống ban bình an. con một mình. Ngài là cứu tinh duy nhất trên thế gian mà thôi. Anh ơi vô dòng làm sao anh sống cho xong, anh không có vợ đời anh sẽ rất lòng đong. Mùa đông lạnh tuyết rơi, rơi mình anh một bóng đơn côi nửa đêm lạnh giá, có ai sẽ chia ngọt bùi. Em đừng lo điều đó, nhìn xem loài chim nào có. Em ơi lo chi, em ơi lo chi, em ơi lo gì. Trong từng đêm hạnh phúc nguyện kinh lời kinh nhạc khúc, ta say câu kinh, ta say ẩn tình nguyện dân về Chúa. Anh ơi vô dòng làm sao anh sống cho yên, anh không có tiền bà con sẽ nói anh điên. Tình duyên cả mấy liền nên thì anh phải biết chung kiên đời tu tận hiến. Khi anh thiệt ơi là phiền, nhưng vì yêu tình Chúa và nên vì bao đồng lúa, ta nên hy sinh, ta nên hy sinh, ta nên quên mình. Chính vì yêu trần thế Ngài đã vì ta chịu chết, ta nên hy sinh, ta nên quên mình vì ân tình Chúa. Bằng lòng đi em hay để anh tu, vì anh say mê người tình Giê-xu. Cuộc đời đi tu dù có khó nghèo, dù cho tiền tiêu không có bao nhiêu, mà vì Giê-xu anh sẽ quên mình để đem lời Chúa thắp sáng cho đời. Anh đã quyết rằng mình tận hiến đi tu. Ôi hỡi anh, hỡi anh, hỡi anh, đừng nên chơi dối đi tu. Em thấy anh mà vào dòng đó, vào dòng đó sẽ thua to. Ôi hỡi em, chớ lo chuyện dương thế, vì khi đi tu thì được Chúa ở cùng. Ôi hỡi anh, hỡi anh, hỡi anh, đừng nên chớ dối đi tu. Em thấy anh vào đó, vào dòng đó sẽ không xong. Ôi hỡi em, chớ lo nhiều như thế, vì mai sau hạnh phúc trên trời. Bằng lòng đi em, chưa bằng lòng. Bằng lòng cho anh tu, vẫn chưa bằng lòng. Bằng lòng cho anh tu đi, bằng lòng cho anh tu đi, chưa chịu phải nóc áo được. Bằng lòng đi, dù tu thật khó, hãy cho anh sống đời dâng hiến. Nhìn đồi cao và trên thập giá, Chúa giang tay chờ đón kêu mời. Vẫn chưa chịu, bằng lòng đi, dù tu thật khó, hãy cho anh sống đời dâng hiến. Nhìn đồi cao và trên thập giá, Chúa giang tay chờ đón kêu mời.
Hết hơi rồi mới bằng lòng đó, thưa quý vị. Vâng, thưa cha, cha thấy sao?
Vui.
Cha nói cho dân lễ, cho dân tộc, người Mường, người Thượng gì đó cũng phải vui mới được. Cha đang nói mời cha danh về quậy vậy đó. Vâng, thưa kính bạn chị em, trong bài đọc một hôm nay sách Tông Đồ Công Vụ, các tông đồ sau khi được ơn Thánh Thần, thế là mở cửa bung ra ngoài, nói đủ thứ tiếng hết. Nói nôm na là tiếng Tàu, tiếng Tây, tiếng Ta, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Campuchia, này nọ kia khác, biết hết. Rồi làm chứng cho Chúa, lạ lùng quá, khiến người ta nói rằng mấy ông này say xỉn rồi. Quý vị có thấy cha Giang hôm nay say không? Không sao. Thật sự ra cái bài hát vừa rồi á, nó vừa vui, nó vừa văn nghệ. Nó nói lên cái sự đối thoại giữa con cái của thế gian và con cái của sự sáng. Bởi vì những cái tâm tình này chia sẻ ra nó hơi khó, mà viết mà hát ra thì nó vui, nó cũng diễn tả cái ý nghĩa nào đó, đúng không mấy anh ca đoàn? Vâng, bởi vì mấy anh cứ nói ồ đi tu, tu có phúc rồi, là gia đình là thiên đàng, đúng không anh? Thôi đúng à? Đúng là thánh du xe. Vâng, thưa quý bà chị em, chúng ta không có nhiều giờ. Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, có rất nhiều ơn của Chúa Thánh Thần. Nói đến Chúa Thánh Thần là nói đến ơn của Chúa Thánh Thần. Mà một trong những ơn của Chúa Thánh Thần mà các bài đọc hôm nay nhấn mạnh là cái ơn nói năng, cái ơn tha tội. Thưa quý vị, chúng ta thường thường nhìn chung quanh, nói rằng ông này, bà kia, anh này, chị nọ có ơn Chúa, có ơn Thánh Thần, rồi người kia thì không có. Thưa quý vị, nói chung chúng ta khó nói lắm, khó biết mà xét đoán lắm. Nhưng mà dựa vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, dựa vào tâm tình của các tông đồ, chúng ta có thể nói thế này: Thánh Thần, hoa quả của Thánh Thần, như lời Thánh Phaolô nói là hoan lạc, vui mừng, tức là hoan lạc đó, bình an, bác ái. Thì thưa quý vị, mỗi lần chúng ta tụ tập nhau như thế này để tham dự thánh lễ, đặc biệt là ca tụng Chúa, thì đó là việc của Chúa Thánh Thần. Tại sao? Tại vì Thánh Phaolô nói thế này: khi chúng ta ca tụng Chúa, khi chúng ta nói Abba, lạy Chúa là Cha, lạy Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ của chúng ta, thì lúc đó đó là ơn Thánh Thần nói trong chúng ta. Hôm nay tôi chỉ cho quý vị cách nói tiếng lạ đây. Ai cũng có thể nói được, từ già trẻ lớn bé. Không cần phải nói tiếng gì cao siêu khó khăn, không cần phải làm cái gì thiên tai động địa mới gọi là phép lạ hay là tiếng lạ. Thưa quý vị, các tông đồ đã nói năng thế nào đó, đã hành động thế nào đó, đã làm việc thế nào đó, bằng cái ngôn ngữ gì đó chúng ta không hiểu, nhưng mà đã lôi kéo được hàng ngàn 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 tín hữu. Khiến tôi nhớ đến những ông cha người Tây Ban Nha, người châu Âu sang Việt Nam cách đây 300-400 năm. Thưa quý vị, 300-400-500 năm, không biết các ngài nói tiếng gì, mà tại sao ông bà tổ tiên chúng ta đi theo và chịu phép rửa và vào đạo? Hay thế, bởi vì lúc đó tiếng Việt chúng ta cũng chưa có giống như ngày hôm nay, ABC chưa có. Thì theo tôi, những nhà truyền giáo ấy cũng đã sử dụng những tiếng lạ đặc biệt nào đó. Nhưng mà tôi thiết nghĩ đó là những hành động lạ, những đức ái, đức tin của họ biểu lộ ra. Với ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, họ đã lôi kéo người ta vào đạo, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta. Như vậy thì trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, mỗi người chúng ta cũng phải trở thành những người nói tiếng lạ. Ví dụ hôm nay về nhà, từ trước đến giờ chưa bao giờ nói lời tốt lành, toàn là nói những thứ tùm lum, ví dụ tiếng Đan Mạch, hay là những tiếng gièm pha, mỉa mai, cáu cắt, bực tức, ngày nào cũng vậy. Tuy nhiên bây giờ về nhà, sau khi nghe cha giảng giảng trong ngày lễ Thánh Thần hôm nay, về nhà tự nhiên nói với vợ, nói những câu rất là ngon ngọt. Thì tự nhiên người vợ: ủa, sao kỳ lạ vậy? Muốn xin tiền phải không? Làm gì đây? Quý vị cứ việc, các anh, các ông cứ việc nói không có. Hôm nay anh muốn nói tiếng lạ. Trước giờ anh nói tiếng đủ thứ ghê gớm, bây giờ anh muốn hiền và nói những tiếng tốt đẹp, dễ thương. Rồi người vợ cũng vậy, từ trước giờ gắt gỏng, nói nhiều, nói dài, nói lòn thòn, trong khi chồng đi làm về mệt nhọc, nói tùm lum tà la. Thì bây giờ tự nhiên hôm nay cũng nói, nhưng mà ngắn gọn và đâu ra đó. Này anh đói chưa? Anh có đói, anh muốn ăn gì không? Bây giờ anh muốn cần giúp cái gì? Ô cắt cỏ hả, có cần đi theo không? Thế tự nhiên cái người chồng: ủa, hôm nay bà muốn gì đây? Sao nay nói gì kỳ vậy? Thì hôm nay đi lễ nghe cha danh giảng, nói về ơn Thánh Thần là hãy nói cái gì lạ mà nó tốt. Cái gì lạ mà tốt cơ, chứ không phải lạ mà không tốt nhá, thưa quý vị. Ví dụ như đang là tốt lành, tử tế, rất là nhân hậu, từ bi, bác ái. Tuy nhiên hôm nay lạ cái kiểu mà không tốt, hay là nói xấu, nói gièm pha, nói la lối, không phải. Hoặc là lâu nay mình ghét một người nào, ghét quá, căm thù quá, không ngày nào mà mở ra một số câu để chửi người đó, thì có lẽ hôm nay, một là không nói, hai là nói nó nhẹ xuống, cái cường độ của bực tức nó nhẹ xuống, khiến những người xung quanh thấy: ủa, hôm nay có sự thay đổi nơi anh chị. Thì thưa quý anh chị em, các tông đồ không phải chỉ có nói tiếng lạ cao vời, thần thiên mà người ta tuấn tới, người ta nhìn thấy các tông đồ ca tụng Chúa này, tụ tập lại với giáo dân ca tụng Chúa này, bẻ bánh này, rồi chia sẻ cho nhau này, ai cũng nghĩ đến người khác này, người ta thấy cái cộng đoàn này quá tuyệt vời, cho nên người ta theo đạo đấy. Bởi vì cái gọi là phép lạ, tiếng lạ và sự lạ, nó nằm ở cái tinh thần hiệp nhất yêu thương, chứ không phải là nó nằm ở cái chỗ kỳ kỳ mà không ra gì. Thưa quý vị, trên thế giới này có rất nhiều cái tổ chức hiệp nhất. Quý vị có nghĩ rằng tổ chức nào hiệp nhất cũng tốt lành, có đúng hay sai? Tổ chức nào mà hiệp nhất với nhau cũng đều là tốt, đúng hay sai? Sai. Ví dụ tổ chức khủng bố, hiệp nhất vô bờ, ai cũng đồng lòng đồng ý để cột bom vào người, để đi nổ cho giết những kẻ khác, vô cùng hiệp nhất. Hoặc là có một số người tụ tập lại với nhau vô cùng hiệp nhất, tình tri kỷ, chia cơm sẻ áo cho nhau, nhưng luôn luôn bàn mưu tính kế để đi cướp, đi bóc thiên hạ. Cái đó là hiệp nhất không đúng ý Chúa. Chúng ta, những người được ơn Chúa Thánh Thần, hiệp nhất trong cùng một đức tin, cùng một Chúa Giêsu Kitô, cùng lời hằng sống của Ngài, cùng một phép thánh thể, cùng ơn Chúa Thánh Thần, thì chúng ta phải biết ca tụng Chúa, phải nói lời yêu thương, nói lời nâng đỡ nhau và an ủi nhau và giúp nhau đứng dậy để nên tốt. Và một trong những lời tuyệt vời nhất mà đối với tôi là đại phép lạ, sẽ làm cho người khác kinh ngạc vô cùng, đó là lời tha thứ, thưa quý vị. Đố quý vị biết Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được phong thánh vì nhiều lý do lắm. Nhưng mà đối với tôi, cứ nói đến Ngài và cái sự thánh thiện của Ngài, tôi nghĩ ngay đến một cái hành động đó. Hành động gì đó? Tha thứ cho kẻ thù đã bắn Ngài. Những hành động thánh thiện kia đều tốt đẹp cả. Ngài xin cầu nguyện, Ngài cổ võ lòng thương xót Chúa, Ngài thương các bạn trẻ, rồi Ngài cổ võ sự sống, vân vân, rất tốt. Nhưng tôi nhớ mãi hành động Ngài tha thứ cho cái kẻ bắn Ngài, bởi vì tôi chỉ nhìn thấy cái hành động đó giống Chúa quá. Và hành động đó làm cho người ta kinh ngạc về một cái con người gọi là của Chúa Giêsu Kitô. Thưa quý bà anh chị em, như vậy thì hôm nay chúng ta về nói lời nào đó liên quan đến tha thứ, quảng đại, hoặc là một hành động nào đó mà khiến cho vợ con, cha mẹ hoặc là con cái ngạc nhiên một tí. Chúng ta được mời gọi để sống khác thường đấy. Tức là người ta thì công bằng, chúng ta thì bác ái. Người ta thì bắt buộc phải trả thù, chúng ta tiếp tục yêu thương và cầu nguyện. Người ta thì bắt buộc, người ta thì muốn gom góp cho chính mình để giàu có, để ngon lành. Mình thì thôi, không công bằng, không đẹp lòng Chúa, tôi không làm, tôi không nhúng vào. Thưa quý vị, chúng ta, những người theo Chúa, được mời gọi để sống 8 mối phúc thật. Nhìn cho kỹ 8 mối phúc thật thì mối nào cũng kỳ cục đối với người đời cả. Phúc cho những ai nghèo khó, nghèo ai mà phúc, ấy thế mà Chúa lại nói phúc. Phúc cho những ai hiền lành, hiền thì bị bắt nạt. Phúc cho những ai khao khát công chính, khao khát hoài thì cũng bị khổ. Phúc cho ai biết thương xót người, cứ thương thì phải móc, thì phải cho, phải giúp, đúng không? Móc hết tiền nay ta trả người đời, móc hết tiền nay ta trả lại Ngài, trả hết tiền tôi trả tận xương khô. Thưa quý vị, yêu thương là móc là cho, ấy thế mà lại là phúc. Đặc biệt nhất Chúa nói rằng phúc cho những ai chịu đau khổ, chịu bách hại vì Chúa, vì lẽ công chính. Thì thiết nghĩ trong mỗi người chúng ta đây, ai cũng có đau khổ trong cuộc sống. Hy vọng với ơn Thánh Thần đổ xuống trên chúng ta noi gương các tông đồ, đặc biệt trong cái ơn gọi là có thể vui được, có thể cười được trong cực nhọc, trong đau khổ, trong hy sinh. Chúng ta nhớ trước đây Chúa Giêsu khi mà trước khi chịu tử nạn, Ngài đổ mồ hôi, theo Tin Mừng Luca thì mồ hôi hòa với máu. Trong khi đó Phêrô và Gioan và Phaolô mỗi lần vô tù càng đánh đòn càng thích, càng chịu khổ càng sướng, bởi vì các ông nói rằng chúng tôi vô cùng sung sướng vì được chịu khổ giống Chúa Giêsu Kitô. Thì ước chi hôm nay với ơn Thánh Thần, chúng ta sẽ nói một số điều lạ, làm một số điều lạ. Một cái lạ nhất đó là trong hy sinh, trong đau khổ, trong phục vụ, chúng ta vẫn vui, vẫn cười với những người xung quanh, nhất là vợ con, gia đình của chúng ta. Xin chúng ta cùng